Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 59 với đề tài Bị bắt bớ bởi xác thịt, phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 4, từ câu 29 đến câu 30. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4, từ câu 29 đến câu 30. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo Thánh Linh, thì hiện nay cũng còn là thể ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, ai là kẻ sinh ra theo xác thịt và ai là người sinh ra theo Thánh Linh? Chúng ta được sinh ra theo xác thịt hay Thánh Linh? Câu hỏi thứ hai, kẻ sinh ra theo xác thịt có hòa hợp cùng người sinh ra theo Thánh Linh không? Hiện nay người sinh ra theo Thánh Linh phải chịu sự bắt bớ như thế nào? Câu hỏi thứ ba, có thể chấp nhận sự hiện diện của xác thịt trong Thánh Linh được không? Làm thế nào để loại trừ khỏi sự bắt bớ của xác thịt? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, ai là kẻ sinh ra theo xác thịt và ai là người sinh ra theo Thánh Linh? Chúng ta được sinh ra theo xác thịt hay Thánh Linh? Câu 29a. Chúng ta đã vừa học loạt bài Hai Giao Ước theo Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Qua đó, người tin Chúa xác định địa vị của mình trong giao ước ân điển của Đức Chúa Trời. Đó là một địa vị vô cùng phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã dành ban cho chúng ta, đồng thời nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải biết trân trọng, gìn giữ địa vị thánh đó bằng cách sống đời sống tin kính như lời dạy của Kinh Thánh. Cũng thuộc trong phần Kinh Thánh này, xoay quanh hai nhân vật là Ít-ma-ên, con sinh ra theo xác thịt, và Y-sắc, sinh theo Thánh Linh, hay hiểu cách chi tiết hơn là một người được sinh theo tự nhiên bởi một cô gái nô lệ, và một người theo lời hứa của Đức Chúa Trời mà được sinh ra cách siêu nhiên qua một người phụ nữ tự do, là vợ chính thức của Abraham. Điều được nhấn mạnh xuyên suốt trong phần Kinh Thánh này là lời hứa của Đức Chúa Trời đối nghịch với cố gắng của con người, được miêu tả qua hai hình ảnh trái ngược ở trong Galati chương 4 từ câu 22 đến câu 23. Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Dù rằng con người cố gắng thay thế sự ứng nghiệm siêu nhiên trong lời hứa của Đức Chúa Trời bằng cách riêng theo xác thịt, nhưng Đức Chúa Trời là đấng thành tín luôn giữ trọn và làm thành lời hứa cho con dân của Ngài. Ý nghĩa thuộc linh không chỉ dừng lại xung quanh gia đình Abraham và hai người con trai là Ishmael và Isaac, nhưng còn ứng dụng cho các cơ đốc nhân qua mọi thời đại. Sẽ luôn có hai phương diện đối nghịch nhau trong cùng một đời sống, đó là phần xác thịt và phần thánh linh. Thuộc về thánh linh hướng chúng ta đến đời sống hưởng phước hạnh theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Còn thuộc về xác thịt kéo chúng ta trở lại đời sống làm nô lệ cho tội lỗi. Tất nhiên, không ai muốn trở lại kiếp sống nô lệ sau khi đã được giải thoát và đến với sự tự do. Thế nhưng, xác thịt sẽ không bao giờ để cho chúng ta được tự do bước đi theo thánh linh, mà sẽ luôn tìm cách lôi kéo, chèn ép và bắt bớ. Vậy, chúng ta phải làm gì để thắng hơn xác thịt, hay có nên thỏa hiệp để xác thịt cứ tự do, chèn ép phần thuộc về thánh linh? Để trả lời cho câu hỏi ai là người sinh ra theo xác thịt và ai là người sinh ra theo thánh linh, chúng ta trở lại với hai hình ảnh. Thứ nhất, Ishmael minh họa cho người sinh ra theo xác thịt. Đức Chúa Trời nhiều lần lặp lại lời hứa của Ngài cùng Abraham rằng ông sẽ có dòng dõi đông như sao trên trời, như các bãi biển. Lần gần nhất, Đức Chúa Trời xác quyết lại lời hứa đó cho ông chính là trong Sáng Thế Ký chương 15, từ câu 1 đến câu 5. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng: Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abraham thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con, kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer, người Đa-mách. Abraham lại nói rằng: Này, Chúa lại làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sinh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abraham rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Đức Chúa Trời phán hứa cùng Abraham thì chắc chắn lời hứa đó sẽ phải được thực hiện. Thế nhưng, thời điểm để lời hứa này được ứng nghiệm thì Abraham và bà Sarah đều không biết trước. Thế nên, có lẽ trải qua một thời gian dài trong chờ, đoán định mà Sarah vẫn không thấy dấu hiệu nào cho sự ứng nghiệm lời hứa ấy, và bằng sự suy tính theo ý riêng, bà quyết định đưa con đòi của mình đến cùng Abraham để ông có được đứa con trai mà nói dối. Sáng Thế Ký chương 16, từ câu 1 đến câu 4 chép: Vả Sarai, vợ của Abraham, vẫn không sinh con. Nàng có một con đòi Ai Cập tên là Aga. Sarai nói cùng Abraham rằng: Này, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng? Abraham bèn nghe theo lời của Sarai. Sau khi Abraham đã trú ngụ 10 năm tại xứ Canaan, Sarai, vợ người Bắc Aga, là con đòi Ai Cập mình, đưa cho chồng làm hầu. Người lại cùng con đòi thì nàng thọ thai. Mặc dù đây là kế hoạch khôn ngoan theo suy tính của con người, thế nhưng đó không phải là đứa con của ân điển mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng Abraham. Hình ảnh thứ hai, Isaac minh họa cho những con cái Chúa. Isaac được sinh ra bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Ngài đã chủ động để đến 25 năm sau mới ban con trai cho ông bà Abraham. Đó là thời điểm Abraham đã 100 tuổi, còn bà Sarah đã 90 tuổi. Đây là độ tuổi mà theo công lệ tự nhiên thì dù bà Sarah có cố gắng đến mức nào chăng nữa thì cũng không thể sinh được con cái theo ý mình. Thế nhưng Isaac chào đời trong hoàn cảnh như thế. Qua chính Abraham là người đại diện cho đức tin, ai tin thì nấy được phước với Abraham là người có lòng tin, theo Galati chương 3 câu 9. Và Sarah là một minh chứng cho ân điển của Đức Chúa Trời vì việc bà mang thai Isaac là bởi sự ban cho lạ lùng của Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va đến viếng Sarah theo như lời Ngài đã phán và làm cho nàng như lời Ngài đã hứa. Sarah thọ thai sinh một con trai cho Abraham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định, theo Sáng Thế Ký chương 21 từ câu 1 đến câu 2. Như vậy, việc ra đời của Isaac là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi đức tin của Abraham. Sứ đồ Phao-lô giải thích cho sự sinh ra của Isaac là sinh ra theo Thánh Linh, theo Galati chương 4 câu 29, và cũng như vậy, người tin Chúa ngày nay cũng được sinh bởi Thánh Linh trong quyền năng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sinh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sinh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sinh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sinh bởi Thánh Linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sinh lại, theo Giăng chương 3 từ câu 3 đến câu 7. Một người được sinh lại tức là sinh ra trong địa vị thuộc linh làm con Đức Chúa Trời. Ấy không phải nhờ người đó cố gắng bằng sức riêng, bằng việc tuân giữ luật lệ hay làm mọi việc thiện lành nên được Đức Chúa Trời ban thưởng. Vì nếu nhờ vào những việc đó thì chắc hẳn giáo sư Ni-cô-đem đã nhận được sự sống đời đời trước hết. Nhưng Chúa nói với ông rằng chính ông cần phải được sinh lại trong ân điển của Đức Chúa Trời. Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, theo Ê-phê-sô chương 2, từ câu 8 đến câu 9. Bài học áp dụng: hưởng được địa vị làm con Đức Chúa Trời và sự sống đời đời nơi nước thiên đàng phước hạnh, đây là niềm mong ước khao khát của tất cả mọi người trên thế gian này. Thế nên con người mới nỗ lực tìm đến với tôn giáo, tu hành hay làm việc công đức bằng sức riêng của con người. Đã có nhiều đạo thành lập để mong đạt được phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Thế nhưng Ngài lại phán rằng dù có những con đường dường như là chánh đáng, nhưng đó không phải là con đường duy nhất mà Ngài đã vạch ra cho con người qua chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giăng chương 14 câu 6 chép: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Và trong công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12 khẳng định: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Chúng ta đang chọn lựa con đường nào? Sự chọn lựa đó quyết định đến việc chúng ta sẽ được sinh ra trong địa vị nào trước mặt Đức Chúa Trời. Sinh theo xác thịt tức nỗ lực bằng công đức riêng chỉ dẫn đến sự hư mất đời đời. Còn sinh ra theo Thánh Linh tức là bởi đức tin tiếp nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời thì sẽ được trở nên con Ngài và nhận lãnh được sự sống đời đời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 29 đến câu 30 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 60 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.